kế nhắc thêm với đại chúng rằng mình phải có tâm tha thiết vì việc lớn sinh tử. Phải nhớ, sinh tử dài lâu, mỗi lần sinh là bị một cái mê cách ấm, rồi chịu cái khổ vô thường. Cho nên ở trong đó là đầy sự lo sợ, chứ không có vui sướng gì hết. Phải luôn ghi nhớ như vậy để tinh tiến tu hành. Bây giờ ngồi đây, khi tâm trí còn sáng suốt mà không khéo tu, thì có khi sinh ra đời sau, biết có nhớ lại như vậy để tu nữa hay không? Có chắc chắn là nhớ không? Mà nếu không chắc chắn, đời sau nó quên thêm nữa thì sao? Rồi đời sau tiếp nữa thì sao? Tức sẽ càng quên thêm nữa, và như vậy càng đi sâu thêm trong sinh tử nữa hay sao? Nhớ như vậy thì mới lo, mới sợ để mà tinh tiến tu hành. Khi mình chưa giải quyết được việc lớn sinh tử này là mình thấy rất lo lắng. Chưa làm chủ được nó thì đâu thể an ổn rong chơi qua ngày. Khi sắp chết làm sao đây? Trong đây kiểm lại nơi mỗi người xem đã có ai làm chủ được sanh tử chưa? Vậy mà cũng nhàn nhã qua ngày thì có được không? Ngài Đại Huệ có một đoạn khuyên nhắc: hàng ngày phải đem việc sinh tử thường để trong niệm thì tâm trí đã chín. Tức là hàng ngày đem việc sinh tử để trong niệm là ghi khắc không có quên, là niệm niệm tâm tâm đều ghi nhớ việc sinh tử, việc lớn này. Và Ngài bảo tâm trí đã chín thì khi ứng dụng hàng ngày tùy duyên làm việc, không có phí sức buông bỏ tà ác. Tức là tâm trí đã chín thì khi ứng dụng mình tùy duyên làm việc, không có uổng sức buông bỏ những điều tà ác, là có cái sức mạnh để mà buông bỏ nó dễ. Mà chẳng tà ác tức là chánh niệm nó độc thoát, chánh niệm độc thoát thì lý mới tùy sự biến. Lý tùy sự biến thì sự đắc lý dụng, sự đắc lý dụng thì ít phí sức lực. Có cái chánh niệm như vậy đó mới được độc thoát, là riêng thoát một mình, thì lý mới tùy theo sự biến ra mà dùng không trái. Tức là lý nó không trái với sự, lý tùy sự ứng dụng ra. Nghĩa là nó không phải nghiêng một bên, không phải chỉ nói lý thôi mà được cả sự và lý. Được cái diệu dụng thì lý sự được khế hợp. Khi được sự đắc lý dụng, sự lý khế hợp thì ít có phí sức lực, tức là dụng công ít nhọc nhằn. Như vậy Ngài nhắc là luôn luôn nhớ việc sinh tử từ vô thủy kiếp đến nay, nó luôn luôn đeo đuổi, nó bức bách mình, không có một chút gì tự tại, bị sống nô lệ hoàn toàn trong sinh tử này. Nên muốn sống, sống không được, muốn chết, chết không được, tức là bị dẫn đi, không có tự muốn, tự chọn được. Bây giờ còn ngồi cùng nói chuyện đây, lỡ chút nữa cơn vô thường tới, tắt thở rồi đi đâu đây? Có luống cuống hay không? Hoặc là mờ mờ mịt mịt không biết lối đi, như vậy mà không lo hay sao? Hãy lấy đây làm niệm nhắc nhở thúc đẩy mình. Mỗi người ở đây, có ai biết được mình đã bao nhiêu lần làm người, rồi có bao nhiêu lần làm heo, làm chó hay không? Đâu phải chỉ có một thân này thôi, nhớ đến chỗ đó mới thấy sợ. Trong sử còn ghi lại chuyện Ngài Đạt Ma Mật Đa. Ngài là bậc đã chứng A-La-Hán ở Tây Vực, sinh sau thời Phật. Ngài thấy được những kiếp trước của mình. Ngài sống rất là đơn giản, chỗ ở của Ngài có ba cái hang trên núi. Hôm đó có hai vị tăng nghe tiếng tâm của Ngài mới tìm đến để đảnh lễ. Khi đến cái hang đầu tiên thì thấy một vị tăng đang chụm lò, ăn mặc thô sơ, mới hỏi: chúng tôi xin hỏi chỗ ở của trưởng lão Đạt Ma Mật Đa ở đâu? Không ngờ vị tăng đốt lò đó chính là Ngài mà không biết, bởi nghe Ngài là bậc thánh tăng tu hành tiếng tâm như vậy, nay lại gặp ông tăng chụm lửa nên đâu có ngờ được. Vị tăng đốt lò đó liền chỉ: ở trên cái hang trên cùng kia kìa. Hai vị tăng đó mới theo chỗ chỉ mà tìm lên. Họ vừa đi thì Ngài liền dùng thần thông để trở về phòng của mình trước. Khi hai vị tăng tới nơi thì gặp Ngài trong đó, mới ngạc nhiên biết chính là Ngài, mới thưa: Bạch Đại Đức, Ngài là bậc thánh tăng uy danh vang khắp Diêm Phù Đề, cớ sao lại tự hạ thấp mình làm vị tăng đốt lò như vậy? Ngài đáp: Các ông nên biết, ta nhớ trong dòng sinh tử chịu khổ lâu dài, giả sử có đem đầu và tay của mình vì chúng tăng mà đốt được, ta cũng sẵn sàng đốt. Huống nữa là dùng tay chân làm việc chụm lò này thì có gì đáng kể đâu. Tức là Ngài nhớ lại việc sinh tử này rất là ghê sợ. Do đó, nếu phải đem đầu tay của mình mà vì chúng tăng đốt lò thì Ngài cũng sẵn sàng làm. Huống là việc đốt lò thôi. Việc đó tầm thường, không có gì quan trọng đáng kể. Rồi Ngài kể thêm: Ta nhớ lại vào thuở xa xưa, trong 500 đời làm thân chó, đói khát khổ sở, nhưng chỉ có 2 lần được no đủ. Một lần, nhân có người uống rượu quá say, ói mửa bên cạnh đường, ta đi ngang qua gặp, nên được một bữa no. Rồi lần khác, làm chó trong một nhà nghèo, 2 vợ chồng chủ nhà nấu cháo đựng trong một cái niêu, rồi có việc đi vắng. Ta vì đói nên chui đầu vào trong niêu mà ăn. Được no, nhưng sau đó rút đầu không ra. Người nhà về thấy vậy, tức giận quá, lấy dao bén chặt đứt đầu ta. Ta nghĩ đã thọ thân chó 500 đời, tuy được 2 lần no đủ, nhưng 1 lần mất mạng. Thế nên suy nghĩ sinh tử lâu dài, quanh quẩn trong 5 đường, tùy chỗ sinh ra thảy đều chịu khổ. Bởi vậy, ngày nay ta chẳng ngại việc nhọc nhằn, đâu dám từ chối việc đốt lò cho chúng tăng. Quý vị thấy, nếu có túc mạng nhớ mình từng làm chó chừng 10 đời thôi, thì hôm nay tu hành tinh tiến lắm. Nhớ đã từng làm chó mà giờ được làm người, thì chỉ nhớ tu hành một mực để giải thoát, chứ không để rớt trở lại nữa. Nhưng vì cái mê cách ấm nên giờ không còn nhớ gì hết. Hãy kiểm lại, đây là một bậc thánh mà cũng đã từng thọ qua thân làm chó như vậy, còn mình thì có gì hơn? Cho nên xét đến dòng sinh tử luân hồi đó mà không dứt khoát giải quyết cho xong hay sao? Hôm nay mình ngồi đây là đã trải qua bao nhiêu lần mang lông đội sừng rồi, đã bao nhiêu lần ở trong địa ngục tối tăm đau khổ rồi. Giờ đây mà không khéo tu để rớt trở lại nữa thì không biết làm sao. Bởi vậy, phải ghi khắc để vượt qua, không để rớt trở lại nữa. Đó là một điều tha thiết vì việc lớn sinh tử. Điểm thứ 2 là hạnh khước từ, tức không có dính mắc. Bây giờ mình tu rồi là phải tập hạnh khước từ, không có dính mắc. Nhớ lại mỗi người trong đây từ xưa tới nay, mình đã huân tập vào kho tàng thức của mình đó, có thiếu gì không? Trong cái kho tàng thức từ vô thủy kiếp đến bây giờ, mình đã huân tập vào quá nhiều rồi, có thể là đủ thứ hết, không thiếu gì, gọi là thượng vàng hạ cám. Có khi gai góc độc địa gì cũng đưa vào đủ hết. Giờ đây tu giải thoát, mình phải có sự dứt khoát là chỉ thực hành buông ra chứ còn tiếc gì nữa. Bởi do tập khí tham ái nên lúc nào mình cũng tưởng là mình thiếu, do đó cứ muốn thu vào, huân tập vào nên quá dư mà không hay biết. Bây giờ phải bỏ ra, buông bớt là khước từ, không có dính mắc. Phật dạy tỳ kheo phải tam thường bất túc, nghĩa là vào đạo rồi ăn mặc ngủ nghỉ phải bớt, không để quá đầy đủ như xưa. Như câu chuyện của Ngài Kim Bích Phong, tu hành cũng chứng được thiền định, biết được mạng sống của mình sắp hết, nhưng còn tập khí luyến tiếc cái bát bằng ngọc. Biết mình sắp chết, sư đem cái bát cất kỹ gần bên, rồi nhập định để xem Diêm Vương làm gì được. Khi đó có 2 con quỷ vô thường đến để bắt sư, nhưng sư nhập định nên tâm đâu có khởi để mà thấy. Chúng tìm hoài không được mới đi hỏi thổ địa. Thổ địa hàng ngày theo dõi nên ông cũng biết, mới bảo: thiền sư Kim Bích Phong này rất thích cái bát ngọc. Nếu người có cách nào đem cái bát ấy đi, ngài sẽ động niệm xuất định thì liền bắt được. Quỷ nghe nói liền đến chỗ đặt cái bát ấy, làm lay động nó. Sư nghe tiếng cái bát động, động niệm liền xuất định giữ lại. Quỷ thấy sư xuất định, liền vỗ tay cười to bảo: "Bây giờ xin mời ngài theo tôi đến gặp Diêm Vương. Nếu như chúng ta gặp trường hợp như thế thì chết rồi. Nhưng với sư, sức định còn mạnh. Sư tỉnh lại liền, biết là do niệm luyến ái cái bát này. Nên ngay đó sư liền đập vỡ cái bát, nhập định trở lại và để bài kệ: Nhược nhân dục nã kim bích phong, trừ phi thiết luyện tỏa hư không. Hư không nhược năng tỏa đắc trụ, tái lai nã ngã kim bích phong. Nghĩa là: Nếu ngươi muốn bắt được ta, trừ khi ngươi có thể dùng sắc luyện mà khóa được hư không, thì ngươi có thể đến đây bắt được ta kim bích phong. Sau đó thì sư nhập định đi luôn. Đó là một kinh nghiệm. Chỉ vì một chút luyến tiếc cái bát mà suýt sẽ bị hối hận nhiều kiếp. Cho nên chúng ta phải tập sống không dính mắc. Ở trong truyện Nhật Bản cũng có ngài Kitano, là một vị sư trưởng của một ngôi đền bên Nhật. Khoảng năm 1933, lúc ngài 20 tuổi, ngài sống lang thang giống như một tên ăn mày. Có một lần, ngài gặp một du khách hút thuốc lá. Hai người cùng đi, cùng nói chuyện, cũng giống như người quen biết. Đi đến một tàn cây, ngồi nơi bóng mát, ông du khách mới biếu cho ngài một điếu thuốc tốt. Lúc đó ngài nhận lấy hút và ngài mới khen: "Điếu thuốc này thật là ngon, thật thích thú vô cùng." Ông du khách thấy vậy mới biếu luôn cái ống điếu tốt và gói thuốc lá nữa rồi chia tay nhau. Nhưng sau đó ngài cảm nhận rằng với một vật mà có sự thích thú thì nó có thể quấy phá sự thiền định của ta. Nên trước khi đi xa hơn nữa thì ngay bây giờ ta phải dừng lại. Ngài liền quăng bỏ ống điếu, thuốc lá và bao thuốc luôn, dứt khoát từ đây không có dính trở lại nữa. Đến năm 23 tuổi, ngài học kinh dịch cũng thông thạo. Lần đó nhân mùa đông lạnh, ngài cần ít quần áo dày để mặc. Ngài mới viết một lá thư gửi cho ông thầy ở cách xa hơn 100 dặm, nhờ một người du khách mang đến. Nhưng đợi một thời gian lâu, gần hết mùa đông mà cũng không thấy tin tức gì hết. Ngài không biết là sao. Ngài muốn thử coi sự cảm ứng của kinh dịch này có đúng hay không. Bèn lấy thuật bói toán trong kinh dịch ra xem thử, xem thư này có mang tới nơi không hay là thất lạc. Ngài thấy lá thư được tới nơi. Sau đó lá thư của ông thầy gửi tới, nhưng không thấy nói tới chuyện quần áo. Ngài cũng cảm nhận rằng tuy vậy, nhưng bây giờ đây, nếu mình cứ làm cái việc xác quyết với kinh dịch, bói toán, thì rồi mình cũng chểnh mãn đi, thiền định mình cũng mất đi. Từ đó, ngài cũng dứt khoát từ bỏ hẳn luôn, không dùng tới bói toán kinh dịch này nữa. Gặp người khác, thấy mình bói hiệu nghiệm quá, vậy thì lâu lâu bói để giới thiệu với người nữa. Còn ở đây, ngài biết như vậy là không phải rồi, là có dính mắc. Nên ngay đó ngài dứt khoát bỏ luôn. Khi khoảng 28 tuổi thì ngài chuyển qua học cách viết thư pháp chữ Hán và làm thơ. Thời gian không lâu cũng thuần thục và nổi tiếng. Rồi ngài cũng suy nghĩ: nếu ta không dừng lại thì ta cũng sẽ trở thành một thi sĩ thôi, chẳng phải nhiệm vụ chính của mình. Ngài cũng dứt khoát bỏ luôn, không làm thơ nữa. Đó là hạnh không dính mắc gì hết, sẵn sàng buông. Thấy mình có dính mắc trong đó thì sẵn sàng dứt khoát buông bỏ. Còn chúng ta làm được cái gì thì sao? Làm được cái gì thì dính mắc cái đó, thành ra không có tự tại, bị nô lệ vào lòng tham ái. Cho nên mỗi người phải tập cái hạnh khước từ, buông bỏ không dính mắc, cuối cùng là trở về sống với cái chân thật. Trong nhà thiền có một câu chuyện rất ý nghĩa. Tôn giả Nghiêm Dương đến hỏi ngài Triệu Châu: khi không có một vật gì đem đến thì thế nào? Ngài Triệu Châu bảo, ông hãy buông xuống đi. Tôn giả thưa, đã không có một vật gì đem đến thì buông cái gì? Ngài Triệu Châu bảo, à, buông không được thì hãy gánh lên đi. Tức là tột con đường thiền là phải buông sạch hết. Đến tột cùng là không còn gì để buông, không còn gì để dính, thì đó là chính mình chân thật. Đó cũng là chỗ mà ông Bàn Uẩn hỏi Mã Tổ, thế nào là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn? Là chỗ này thôi, chỗ không còn gì để dính để buông nữa. Còn thấy dính nên mới buông, còn bây giờ sạch hết không còn gì để buông nữa, thì đó chính là mình. Hương Nghiêm Trí Nhàn khi trình bày với Ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Năm trước nghèo chưa thật nghèo, năm nay nghèo mới thật nghèo. Năm trước nghèo còn có đất cắm dùi, năm nay nghèo cái dùi cũng không. Nghèo ở đây là khước từ, là buông bỏ, không có chỗ để dính cái gì hết. Cho nên năm trước tuy thật nghèo, buông bỏ hết những cái bên ngoài, nhưng còn có cái chỗ để cắm dùi. Còn năm nay nghèo đến cái dùi cũng không luôn. Sau có một thiền sư khi đọc được bài kệ đó thì Ngài có bình thêm là, nói vậy là còn thấy mình nghèo thì cũng chưa thật nghèo. Tức còn thấy mình nghèo gọi là không còn đất cắm dùi thì cũng chưa thật nghèo nữa. Phải quên luôn, phải buông hết, lòng rỗng rang, không để có cái chỗ cho tâm sinh thì mới thật là tự do tự tại. Giờ đây chúng ta còn dính cái này, cái kia, bám chắc, thu vào thì còn cách xa đường giải thoát bao lâu. Bởi vậy, học người xưa để kiểm lại, cho mình sống đúng nghĩa, sống chân thật. Thiền sư Đạo Giai từng dạy chúng, phàm là người xuất gia vì chán trần lao, cầu thoát sinh tử, thôi tâm dứt niệm, cắt vinh theo. Gặp thinh gặp sắc như hoa trồng trên đá, thấy lợi thế danh như bụi rớt trong mắt, vì từ vô thủy đến giờ, những cái ấy đâu phải chẳng từng trải qua, cần gì lại nhọc nhằn tham luyến. Hiện nay chẳng dứt, còn đợi đến chừng nào? Thời nay dứt sạch lại còn việc gì? Nếu được trong tâm vô sự, thì Phật Tổ vẫn là oan gia, tất cả thế sự tự nhiên lạnh nhạt mới là phù hợp bên này. Sư nhắc người xuất gia là vì chán trần lao cầu thoát sinh tử, thì phải thôi tâm dứt niệm, là dừng nghĩ không chạy ra ngoài, cắt đứt những phan duyên, những vinh theo. Gặp thinh gặp sắc phải giống như hoa trồng trên đá, là không có mọc rễ được, không chỗ cho tâm sinh. Thấy lợi thấy danh cũng như bụi rớt trong con mắt, không để cho một chút gì dính được. Phải nhớ kiểm lại mình, từ vô thủy kiếp đến nay đâu phải chẳng từng đã trải qua. Nghĩa là mình đã trải qua, đã nếm qua hết những cảnh ấy trong dòng sinh tử luân hồi này. Bây giờ còn luyến tiếc gì nữa? Vậy mà chưa chán hay sao? Cần gì nhọc nhằn tham luyến nữa? Bây giờ đây không dứt khoát, còn đợi đến bao giờ? Sống bao nhiêu năm ở trong đạo mà vẫn thế này hoài sao? Đó là điều phải tự tỉnh lại, phải xét cho kỹ. Đừng để thì giờ luống qua suông mà chẳng ích lợi gì. Đó là điều nhắc nhở tất cả để tự đánh thức chính mình mà tiến lên. Làm sao để sống một đời sống thật đúng ý nghĩa của người xuất gia tu hạnh giải thoát? Toàn văn chính chương di giới. Đời Châu, Pháp Sư Đạo An ở chùa Trung Hưng tại Kinh Sư để lại chính chương răn dạy môn đồ. Kính tạ chư đệ tử. Xuất gia vì đạo là rất nặng, rất khó, chẳng thể tự xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nặng là sao? Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, dân giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Khó là sao? Nghĩa là dứt lìa thế tục, cắt đứt thân ái, xa tình đổi tánh, chẳng đồng với mọi người, làm những điều người không thể làm, cắt những điều người không thể cắt, nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân mạng, gọi đó là khó, cũng gọi là đạo nhân. Đạo nhân nghĩa là người dẫn đường. Đi ắt đáng noi theo, nói ắt đáng học theo. Mặc đồ xuất gia, hành động có phép tắc, chẳng tham cầu, chẳng đua tranh, chẳng dèm pha, chẳng che giấu. Học hỏi điều cao xa, để chí ở chỗ sâu kín, chính đó là danh xưng. Dự vào trong ba ngôi tôn quý, ra khỏi bậc hiền, vào bậc thánh, rửa sạch tinh thần. Nên được, vua chúa chẳng mong sự báo đáp của mình, cha mẹ chẳng mong đến sức của mình. Người khắp mọi nơi thảy đều theo về. Giảm của vợ bớt phần nuôi dưỡng, cúng dường quần áo, thức ăn cho mình, lại cúi mình cung kính, chẳng ngại sự phiền nhọc. Do chí và hạnh của mình trong sạch mà thông đến thần minh, điềm đạm rỗng rang, đáng lạ đáng quý. Còn hàng tự đắc buông lung thì đạo pháp bèn suy kém. Người mới học chưa thể nhận phép tắc, bỏ chánh chấp tà, quên mất chân thật. Lấy một chút sáng cho là trí, lấy một chút cung kính cho là đủ, suốt ngày cứ ăn no mà không làm được việc gì. Tự suy xét trở lại, thật cũng đáng thương. Tính lại hiện nay xuất gia đã mấy năm rồi mà kinh nghiệp chưa thông, chữ nghĩa chưa rõ, luôn mất đi cả một đời, không có tiếng tăm gì. Việc như thế mà chẳng suy nghĩ kỹ. Cơn vô thường không sớm thì chiều, sự đau khổ trong ba đường không kể người mạnh kẻ yếu. Thầy trò nghĩa sâu nên lấy đây tỏ bày chỉ dạy. Ai là hạng có tình hiểu biết, có thể lấy làm lời răn nhắc mãi mãi. Chương 1. Ông đã xuất gia thì hằng trái với chỗ đã sống. Cắt tóc hủy hình, pháp phục khoác vào người. Ngày từ giã cha mẹ, trên dưới khóc ròng. Cắt ái mộ đạo, ý thật sáng trong. Phải noi theo chí này, kinh đạo tu cho sáng tỏ. Thế nào lại làm ngơ, cố giữ lấy sắc thanh. Trọn ngày long nhong, kinh nghiệp chẳng nên chi. Đức hạnh ngày càng bớt, dấu nhơ lại đầy thêm. Thầy bạn thẹn thùng, người tục khinh khi. Xuất gia như vậy, uổng tự mang tiếng xấu. Nay cố khuyên nhắc, phải nên chuyên ròng. Chương 2. Ông đã xuất gia là bỏ tục từ vua. Lý nên tự gắng sức, chí quyết vượt trời cao. Tài sắc chẳng đoái hoài, với đời riêng thoát hẳn. Vàng ngọc xem thường, chỉ có đạo là quý. Thu mình giữ tiết, cam khổ vui nghèo. Phát triển đạo đức để tự độ, lại hay độ cho người. Thế nào lại thay đổi tiết tháo, chạy theo kiếp phong trần. Ngồi chẳng nóng chiếu, đã rong ruổi đông tây. Quá nhọc như lao dịch, bị quan huyện lôi đi. Kinh đạo chẳng thông, giới đức chẳng toàn. Bạn bè cười chê, đồng học hất hủi. Xuất gia như thế, thật uổng mất tuổi trời. Nay cố khuyên gắng, mỗi người nên tự cảm thương. Chương 3. Ông đã xuất gia là hằng từ giả bà con quyến thuộc, không thân không sơ, trong sạch không ham muốn. Điều lành chẳng sanh mừng, điều dữ chẳng buồn khóc. Thanh thoát thông dong, rỗng thênh lìa thế tục. Để chí nơi huyền diệu, giữ chặt niềm chân thật. Đã được rộng tế độ, thêm khắp hưởng phước lộc. Thế nào lại làm ngơ, vẫn dính theo nhiễm xúc. Cứ luống tranh đua hay dở, so đo tính toán, giành lợi với đời, khác gì kẻ tôi tớ. Kinh đạo chẳng sáng tỏ, đức hạnh chẳng đầy đủ. Xuất gia như thế, uổng tự nhục nhã. Nay cố chỉ dạy, phải nên tự rửa sạch. Chương 4. ông đã xuất gia, được hiệu là đạo nhân, chẳng kính thờ cha mẹ, chẳng phò giúp vua chúa, khắp nơi đều dâng theo tôn thờ như thần, mọp đầu rất mực cung kính, chẳng kể giàu hay nghèo, bởi chuộng mình trong sạch tu trì, tự lợi lại hay lợi người. Sự sâu nặng giảm cắt một hạt gạo nặng 7 cân, thế nào lại biếng nhác đền ơn làm sao được? Ỷ lại mặc tình phóng túng rong chơi, thân ý luống nhập phiền, không răn giữ mà ăn dùng của tín thí, chết đọa vào trong núi Thái. Sắc nóng làm thức ăn, đồng chảy rót vào họng, đau đớn như trên đây trong kinh pháp đã bày rõ. Nay cố dạy khuyên nên tự đổi mới. Chương 5. Ông đã xuất gia, được gọi là dừng tâm, thì điều nhơ nhớt chẳng dính, chỉ đạo là trọng. Chí tham học trong sạch như băng tợ ngọc, phải tu trì kinh giới để giúp tinh thần trợ duyên cho chúng sanh, đồng thời những người thân cũng được độ. Thế nào lại làm ngơ, chìm nổi theo thế tục, bỏ mặc bốn đại, buông thả 5 căn, đạo đức bèn cạn đi, việc đời càng thêm sâu. Xuất gia như vậy là đồng bụi bặm với đời. Nay cố khuyên răng, hãy tự tỉnh sáng. Chương 6. Ông đã xuất gia là bỏ đi hình thể của thế tục, phải cốt cho cạn hết thức tình, khế hợp với vô sanh. Thế nào lại cứ quấy động, chẳng thích ở yên? Kinh và đạo hao kém, việc đời lại có thừa. Chẳng đi theo đường trong sạch, trở lại vào lối sình lầy. Mạng sống dục qua, hoặc trong một thoáng, sự đau đớn nơi địa ngục khó chép cho đủ hết. Nay cố khuyên răng, phải coi trọng phép tắc đã định. Chương 7. Ông đã xuất gia thì chẳng thể tự hòa hoãn. Dù thân hình có xấu xí, nhưng đạo hạnh khiến đáng xem. Dẫu y phục có thô tệ, nhưng đứng ngồi khiến cho đoan chính. Dù ăn uống sơ sài, mà lời nói ra đáng nghiền ngẫm. Mùa hạ thì nhịn chịu nóng, mùa đông thì nhịn chịu lạnh. Hay tự giữ tiết tháo, chẳng uống nước suối trộm, kẻ hư xấu cúng dường, chân chẳng vọng đi tới trước. Ở lâu nơi phòng riêng, như đến chỗ rất tôn quý. Dù học chẳng nhiều, mà có thể ngang với bậc thượng hiền. Xuất gia như vậy mới đủ báo đáp cha mẹ, dòng họ được tiếng lây, tất cả được nhờ ơn. Nay cố khuyên răn ông, mỗi người nên tự gắng sức. Chương 8. Ông đã xuất gia thì tánh có tối sáng, mà học không có nhiều ít, cốt ở chuyện ròng tu tập. Người bậc trên thì tọa thiền, bậc giữa thì tụng kinh, bậc dưới thì hay lo làm chùa tháp, đâu thể trọn ngày không thành tựu được việc gì. Lập thân không có tiếng tâm chi, đáng gọi là uổng mất cả đời. Nay cố khuyên dạy ông, hãy nên tự chín chắn. Chương 9. Ông đã xuất gia là hằng trái với cha mẹ, dùng đạo pháp sửa đổi tánh tình, quần áo thế tục tách rời khỏi thân. Ngày từ giã cha mẹ chợt buồn chợt vui, xa dứt hẳn thế tục vượt ra khỏi bụi trần, phải lo tu kinh đạo, ngăn giữ mình theo về chân thật. Thế nào cứ làm ngơ, nhiễm trở lại cái nhân thế tục. Kinh và đạo đã mong manh, đức hạnh cũng không có chút gì, lời nói chẳng đáng quý, đạo đức chẳng đáng trọng. Thầy bạn chịu liên lụy, sân hận ngày thêm đầy. Xuất gia như vậy là làm tổn pháp, nhục thân. Hãy nghĩ đó, hãy nghĩ đó, khéo tự dưỡng mình. Phụ lục: Trúc Lâm thập yếu. 1. Ngày tháng dễ dàng qua, mạng người không chờ đợi. Sao cam ăn cháo, ăn cơm mà chẳng rõ việc bát, việc muỗng? Điều ngữ. 2. Cần phải soi xét lại nơi mình xem, tất cả những tiếng ho, tiếng tằng hắng, nhướng mày, chớp mắt, tay cầm, chân đi, đó là tánh gì? Biết được tánh này, đó là tâm gì? Điều ngữ. 3. Rõ được tâm mà tu hành thì ít tốn sức lại dễ thành, chẳng rõ tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Thiền sư Thường Chiếu. 4. Cần biết mặc áo, ăn cơm, nói năng đối đáp, gậy đánh miệng hét, quát mắng, khẩy tay, đánh phách, thổi sáo, tiếng tâm cười nói, cho đến gánh nước, bữa củi, nơi nơi toàn bày ý diệu, do gạo, thổi lửa, chỗ chỗ thảy hiện chân cơ. Thiền sư Chân Nguyên. 5. Đi đứng nằm ngồi, tâm luôn ở con trâu này, không thể một sát na quên mất chiếu soi hay thoáng chốc trái nhau. Thiền sư Quảng Trí. 6. Nếu đem chỗ thấy hiểu tương tợ mà lo nói cho sướng miệng, thì như trùng đục cây ngẫu nhiên thành chữ, hay tợ con chim học nói rỗng, hoàn toàn không có ý nghĩa. Thiền sư Quảng Trí. 7. Trong núi vốn không có Phật, Phật ở trong tâm ta. Nếu tâm lặng mà biết, đó chính là Phật. Quốc sư Trúc Lâm. 8. Muốn tiến đến tông thừa của Phật là phải siêng năng, song thành Phật chánh giác phải nhờ trí tuệ. Ví như nhắm bắn cây đích ngoài trăm bước, mũi tên đến được là nhờ sức mạnh, song trúng được đích không phải do sức. Thiền sư Bảo Giám. 9. Yếu chỉ của thiền định là thân tâm đều buông xả. Thiền sư Pháp Loa. 10. Làm trai tự có chí khí xông lên trời cao thẳm, thôi chớ dẫm theo dấu vết Như Lai đã đi qua. Thiền sư Quảng Nghiêm.